Xin thỉnh chúng đọc số 18, 19. Lưỡi đôi chiều, gọi là của ta cũng gọi là người hai lưỡi. Mới là gì nữa nhỉ? Cái giới này người ta gọi là giới ly gián. Hai lưỡi đôi chiều, ly gián. Con nói tiếp. Tức là cái chúng ta đã học nhiều từ đầu cuốn sách này đến giờ nhiều thứ về cái lưỡi lắm rồi nhỉ. Mà giao nói tội lỗi nè, rồi hủy báng nè, rồi hôm vừa rồi học về cái nói vu nữa, cái nghĩa là không có mà mọc chuyện ra là thứ ba này, rồi khen mình chê người, rồi bây giờ đây đến cái gì, đến hai lưỡi. Tiếp.
Bạn đồng học phải tạo một không khí phấn khởi hy vọng.
Ở đây dạy chúng mình cần lựa chọn lời nói trong khi tiếp xúc với chị em, cẩn thận cái lời nói nó khiến cho người ta mất lòng. Con ôn lại sáu pháp lục hòa của nhà chùa là như thế nào. Chữ hết thân hòa đồng trụ nghĩa là gì? Trụ đồng trụ nghĩa là chung sống với nhau, đồng ở một nơi thì cái thân phải hòa. Thì cái thân nó có làm gì đâu mà sao bây giờ kẻ tội nó số một như thế? Thân nó có làm gì? Có những cái cử chỉ như là nhún vai, bĩu môi, con mắt lườm húi, có những cái lắc đầu, những cái dáng khinh khỉnh, những cái khiêu khích, kêu trêu chọc. Đấy, thế là cái thân nó như thế gọi là cái thân không hòa. Còn cái thân nó hòa, nó có cái dáng điệu cung kính, êm đềm, dịu dàng. Thế đấy là cái thân. Rồi đến cái miệng sao? Cái miệng mới là cái số 1. Cái số 1 nó khiêu khích nhau. Cho nên cẩn thận cái miệng. Khẩu hòa vô tranh. Cái miệng không bao giờ không nói những lời tranh cãi, không có nói những lời mỉa mai, không có những cái lời giễu cợt, không có những lời khiêu khích. Cái miệng là cái tệ nhất. Thế là hai. Cho đến cái gì? Ý hòa đồng duyệt, là cái tâm ý cùng vui với nhau. Thế nào là ý hòa cùng vui? Mỗi người phải tự quay về để biết cái ý của tâm ý của mình, mà làm chủ cái tâm ý của mình, điều phục cái tâm ý của mình, lúc nào cũng lấy cái vui của mọi người làm vui của mình. Nghĩa là muốn lúc nào cũng mong thỏa mãn những cái ý kiến của chị em. Đấy. Chị em vui ấy, thì đó là cái vui của mình. Chứ đừng tranh lấy cái phải về phần mình, đừng tranh lấy những cái tốt, cái hay về phần mình. Cái tâm lúc nào cũng mong cho mọi người vui vẻ. Cho nên thuận chiều chuộng mọi người. Đây cái chữ chiều chuộng nghĩa là tùy thuận, để cho mọi người mát dạ hà lòng, chứ không có cái nghĩa là dua nịnh. Hai cái chữ hòa với chữ nịnh hai cái khác nhau, còn phân tách hai cái đó. Cốt nhất ở cái thành thật ở trong tâm mình, thành thật muốn cái sự an vui cho người khác, chứ không phải cứ giả vờ muốn cái an vui, muốn cho người ta cứ gọi là cái gì nhỉ, mua chuộc lòng người, thì cái đó lại không phải. Cho nên thành thật mong cho chị em được vừa ý, thì nhẫn những cái trái ý của mình. Cho nên cái tâm của mình lúc nào cũng vui, và mong cho mọi người được an vui. Thì mình phải, cái điểm số 1 ấy, là phải hàng phục cái anh sân giận. Con nói tiếp. Kiếm hòa đồng giải. Đừng có những cái kiến chấp. Mình thấy sao rồi mình cứ khư khư mình đúng. Rồi bác là ý kiến của mọi người. Đừng có kiến chấp là một. Đừng kiến thủ, kiến chấp là một. Rồi trong cái đời sống, trong lúc chung sống với nhau, có người học cao, có người học thấp, cái trình độ hiểu biết nó cũng có cái chỗ chênh lệch. Thì bây giờ phải hòa với nhau, nghĩa là cái người học cao phải tìm cách mà giúp đỡ cho người học thấp, để người ta cùng có cái trình độ đi lên. Đấy. Về phần kiến thức, về phần đạo đức, về phần tài năng đều phải như thế. Thì chị em giúp đỡ nhau, xây dựng nhau để cùng nhau đi lên về mọi mặt. Rồi cái gì nữa nhỉ? Chúng ta được 4 cái rồi phải. Còn cái thứ 5 là gì nhỉ? Giới hòa đồng tu. À, cái này là cái cốt yếu. Thế nào là giới hòa đồng tu? Thành lục đục ở trong chị em. Đức Phật Ngài bắt buộc chúng ta phải bảo nhau, phải giữ thanh tịnh hộ cho nhau. Làm thế nào để cho giới luật của Phật để được đều hòa toàn chúng, ai cũng tuân lệnh, chứ không được phép một người nào, đừng nói là hòa rồi tùy thuận tình người ta muốn làm gì thì người ta làm, thì cái sai. Đấy. Hòa nhưng mà hòa ở trong cái thanh tịnh, bắt buộc mỗi người phải nghiêm chỉnh cái giới luật của mình, thì mới cái hòa ấy nó mới bền mà mới thật. Chứ còn bây giờ mình để cho người ta vui lòng, cho nên mình chiều chuộng, cứ mặc người ta làm gì thì làm, thì cái ấy thì rủ nhau hư đốn, mà từ cái hư đốn ấy sẽ nát bét. Cái kiểu chiều chuộng nhau là đi đến cái nát, cái tan nát, cái tan vỡ, chứ không thể nào gọi là bảo vệ cái hòa được. Cho nên Đức Phật là một bậc sáng suốt, cho nên Ngài bảo phải trước hết phải nghiêm chỉnh cái giới luật, hòa với nhau ở trong giới luật. Tất cả chúng phải cùng hòa hợp, đồng ý. Nếu cái vị nào không chịu thì phải ra khỏi chúng, chứ không thể ở trong chúng mà chiều nhau để hư hỏng, thì chính là cái mầm mống để tan vỡ. Thế còn cái thứ 6 này, cứ tưởng là các thánh nhân ở với nhau mà cũng lục đục giống như người phàm phu hay sao, tránh nhau từ cái phần lớn phần bé. Thế vậy thì ra chúng ta có hơn gì cái đám trẻ con ở ngoài đường cái đâu, nó tranh nhau về miếng ăn. Thì đã đành là chúng ta là người đang tu, chứ chưa phải là các bậc thánh. Thế nhưng mà dù là các bậc thánh chăng nữa, cái phải nó vẫn nên sống theo lẽ phải. Đã. Cho nên đây cái lợi hòa đồng quân nó có cái phần quan trọng của nó. Cho nên chúng ta phải chia sẻ đều, chẳng những là người ở trong chùa mà những khách tăng đến chùa mình cũng phải chia sẻ đều. Thì không những là chính các ngài, có thể là các ngài không bận lòng, nhưng mà cái sự phải, cái lẽ phải mình phải sống cho đúng. Cho nên tất cả các lợi dưỡng ở trong chùa phải đều hòa. Như vậy chẳng những là trong chúng không những là lòng người đối với nhau khỏi có những các cái đố kỵ, cái bực bội, nhưng mà hễ cứ cái gì nó điều hòa, nó sống đúng lẽ phải, thì tự nhiên cái đời sống sẽ êm đềm yên ổn. Còn nếu cứ có những cái bất công, những cái chênh lệch, thì dù chính những các vị ấy không khởi tâm so đo, nhưng mà những người khác ở chung quanh, ở trong chúng còn có người này người kia, người ta thấy những cái bất bình thì là tự nhiên nó khởi lên những các cái chênh lệch. Thế cho nên phải bắt đầu ngay từ cái nếp sống, phải bình đẳng đều hòa như nhau, đừng có người hơn người kém bất luận về phương diện nào. Thì dĩ nhiên về cái phần đạo đức, về cái phần tài học thì có người cao người thấp, nhưng mà ở trong chúng chị em phải tìm cách để dung hòa.